Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học Luca chương 12 đến câu 34. Hôm nay chúng ta học Luca chương 12 câu 35 về việc chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến với cuộc đời chúng ta. Dĩ nhiên là ngày tận cùng của thế giới nó sẽ đến, nhưng mà ngày tận cùng của đời mình nó sẽ đến gần hơn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn chuẩn bị. Và trong cái đoạn từ câu 35 chúng ta Chúa dùng cái hình ảnh của người chờ đợi Chủ về, cũng như chúng ta luôn luôn sống trong cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, để bất cứ giờ nào Chúa gọi chúng ta về đều là cái giờ hạnh phúc nhất của chúng ta. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật có phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa sẽ đến vào giờ chúng ta không ngờ, tức là rất là bất ngờ. Và thật sự bất ngờ là bởi vì đối với những người không muốn, không có chờ đợi, còn đối với người chờ đợi và muốn Chúa đến thì không có gì phải sợ hãi hết. Và cái điều lạ lùng là người chủ khi thấy mà đầy tớ trung thành với mình thì lại đảo ngược tình thế, là chính người chủ lại thắt lưng đưa họ vào bàn ăn mà đến phục vụ cho từng người. Đó là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài luôn luôn muốn phục vụ, đến để phục vụ, đến để trao ban. Và ngay cả khi chúng ta tội lỗi, Ngài đã trao ban con một của Ngài đến để phục vụ cho chúng ta, để hiến mạng sống mình cho tới chết trên thập giá. Và canh hai hoặc canh ba tức là quá nửa đêm rồi, trời đã muộn lắm rồi, quá nửa đêm, mọi người đều bình thường là đi ngủ hết rồi. Nếu mà còn tỉnh thức được thì chủ sẽ về vào cái giờ bất ngờ như vậy. Nếu mà mọi người tỉnh thức thì dĩ nhiên là chờ đợi chủ về, đó là một niềm vui mừng. Còn người đã không còn ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến nữa thì chủ về là ở trong cái tình trạng say sưa, mê ngủ, không biết gì hết. Thì về vào cái giờ họ không ngờ. Cho nên phải luôn luôn là sẵn sàng. Và ở đây chúng ta thấy Chúa dùng cái dụ ngôn này để cho con người ngày hôm nay phải luôn luôn cảnh giác và sáng suốt. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà chúng ta dễ lẫn lộn, mà không có sáng suốt, chúng ta không có biết rõ đâu là chân lý hết. Vì báo chí, phim ảnh, internet, người ta cứ nói những cái sự sai lạc, những chân lý thì họ không nói, nhưng mình nói những chuyện bên lề và sai lạc để làm cho chúng ta bị khủng hoảng và làm cho người ta biến cái xấu thành cái tốt, biến cái tốt thành cái xấu theo cái cách giải thích của họ. Và như vậy chúng ta không thể nào chấp nhận được. Chúng ta phải tự nhận là trước những cái sự dữ, chúng ta phải lên tiếng, phải luôn luôn tỉnh thức để chúng ta không vào cái bẫy của những cái tư tưởng sai lạc của thế giới này, rồi những đam mê bất chính trong cờ bạc rượu chè, dâm ô trụy lạc, đam mê danh vọng tiền bạc, thì dĩ nhiên là con người không còn giờ cho Chúa nữa, mà không nghĩ tới Chúa nữa, chỉ lo tiền bạc và lo có nhiều tiền để hưởng thụ, thì chắc chắn là giờ cho Chúa không còn, thì chủ đến giờ nào mình cũng đâu có sẵn sàng. Phải thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, mà không có giờ để cầu nguyện, không có giờ cho Chúa nữa, thì đèn dầu đức tin đức cậy đức mến của mình nó đã tắt ngúm từ lúc nào rồi, thì làm gì có chuyện mà chờ đợi chủ về nữa. Cho nên thế giới ngày hôm nay rất là nhiều người không còn chờ đợi chủ về nữa, cho nên một chiến tranh nguyên tử xảy ra tất cả đều chết hết trong cái tắc chẳng hạn, thì đúng là một lỗi bất hạnh cho những người không có sẵn sàng. Rồi bao nhiêu những vũ khí kinh khủng, từ làn sóng cho tới ánh sáng, mọi cái đều có thể tận diệt con người rất là nhanh, thì nhân loại sẽ đi về đâu, linh hồn của con người sẽ đi về đâu, thân xác bị biến mất rồi. Cho nên chúng ta thấy ở đây Chúa dùng cái hình ảnh, nếu mà biết rõ cái kẻ trộm nó đến thì người ta đâu có để cho người ta khuét vách nhà mình. Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa thì tại sao chỉ nghĩ tới ngày chết hoặc bị sợ sợ Chúa phán xét? Chúa Giêsu thì nói khi anh cưới về, ông chủ sung sướng đến nỗi đảo ngược vai trò chủ tớ để đi phục vụ cho đời tớ của mình. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa có thể đã nhiều năm, mấy chục năm, hoặc là mới một thời gian đầu, thì lẽ nào đời sống thiêng liêng của chúng ta không đạt tới một cái giai đoạn chìm sâu trong niềm vui chờ đợi Chúa đến, và Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được trọng đãi, được thỏa mãn trong tình yêu của Chúa. Cho nên đoạn Kinh Thánh này mời gọi chúng ta giống như Matthew chương 24, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng và không phải chờ đợi trong tiêu cực mà chờ đợi trong tích cực, là làm tất cả những gì bổn phận của chúng ta để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, và phải loại trừ tất cả những tư tưởng sai lạc đang làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Và chúng ta thấy Chúa Thánh Phêrô lên tiếng hỏi, bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc, kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về nhà thấy thầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng chủ ta còn lâu mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ và giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Thế ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là cái phần mà Thánh Phêrô hỏi để chỉ về những người có trách nhiệm ở trong giáo hội, những người có trách nhiệm làm quản gia trung tín của Chúa để phân phát hạt gạo đúng giờ, tức là các ân thánh của Chúa. Nếu những người có trách nhiệm không có làm các bí tích thay vì giờ thánh lễ, giờ giải tội, giờ dạy giáo lý, thì lại đi vui chơi ở đâu và không làm tròn trách nhiệm, thì đời sống của mọi người dân của Chúa sẽ bị thiệt thòi. Cho nên cứ đúng giờ mà dọn phần thóc gạo cho mọi người, để mọi người có của ăn tinh thần. Ở đây nói tới thóc gạo, nhưng mà không phải là thóc gạo, mà là chính lời của Chúa, chính ơn thánh của Chúa. Cho nên những người mà ý lại là còn lâu Chúa mới đến, thì dĩ nhiên là họ lạm dụng những gì Chúa cho, đánh đập người này người kia, dùng quyền hành của mình để mà say sưa chè chén. Và chủ sẽ đến vào cái giờ hắn không có ngờ, thì sẽ bị loại ra ngoài là những kẻ thất tín. Và những người biết rõ ý của chủ mà không có thi hành thì bị phạt nặng hơn. Còn những người không biết thì dĩ nhiên họ bị phạt nhẹ hơn. Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cho nên những người làm chủ như linh mục, giám mục chẳng hạn, làm chủ nhà thờ, làm chủ dòng tu, làm chủ một địa phận mà không làm tròn trách nhiệm của mình thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn, bị trách nhiệm nặng nề hơn, vì đời sống của họ liên hệ tới phần rỗi linh hồn của nhiều người. Cho nên phải luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn sống tích cực, thực hiện cái công việc của Chúa ở giữa xã hội chúng ta, dù là xã hội nó có khó khăn. Thời gian thì cũng mỗi ngày 24 tiếng thôi. Nếu chúng ta biết dùng đúng thời gian cho Chúa, thì đời sống của mỗi người chúng ta sẽ là những người biết dùng ơn huệ của Chúa, thời gian của Chúa để phục vụ cho mọi người, cho mọi linh hồn. Thì biết bao nhiêu người được hưởng cái hạnh phúc này. Còn khi có những người quản gia mà không có chu toàn bổn phận của mình thì nó thiệt thòi cho dân thánh của Chúa. Và Thiên Chúa đến đến từng giây từng phút qua những biến cố xáo trộn các dự tính của chúng ta. Giáo hội không có nên quá tin tưởng vào các quy hoạch hoạt động của mình. Và ai biết được Thiên Chúa dành cho chúng ta một ngày mai như thế nào? Những hoạt động của chúng ta vẫn làm, nhưng mà nó không phải là cứng nhắc. Một ngày kia có thể thay đổi. Và giờ Chúa đến thì Chúa muốn cho mọi việc phải làm đúng theo ý của Chúa. Chỉ bằng giáo hội tự vấn xem thái độ cầu nguyện và sẵn lòng của mình đã đến đâu rồi. Có những hoạt động và có những thái độ sẵn lòng cầu nguyện để biết mình đang có thái độ nào. Chúa đến là niềm vui cho mình, tại sao lại buồn, tại sao lại sợ sệt? Chúa đến là cái hạnh phúc, vì đó là cùng đích của mình. Có thể Chúa muốn ban cho giáo hội được sẵn sàng khi người đến để lay chuyển cái vũ trụ của chúng ta, và cho chúng ta biết thời gian nó có giới hạn. Mọi cái của thế giới hữu hình này nó đều có giới hạn, để chúng ta đi đến cái thế giới vô hình mà Thiên Chúa đã dọn sẵn bên kia thế giới, để chúng ta được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Cho nên phải dùng tất cả thời gian Chúa cho tài năng của Chúa cho, ơn thánh của Chúa cho, lời của Chúa, truyền thống của giáo hội, các bí tích để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Và mọi người nhận ra chỉ có một mình Chúa Giêsu và lời Chúa Giêsu là lời chân lý cho tất cả mọi người. Và phần kế tiếp là Chúa Giêsu nói rõ về việc Chúa mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Lửa ở đây là lửa mến, lửa tình yêu. Lửa có cái tiêu biểu một cái gì đó chính xác như là tình yêu, tin mừng hay là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Chỉ cần dừng lại ở một hình ảnh ngọn lửa tôi luyện thôi, thiêu hủy những gì cũ kỹ, ngọn lửa sưởi ấm và hỗ trợ sự sống. Ngọn lửa vừa là thần khí, vừa là án phạt của Thiên Chúa, nhằm tiêu diệt hết những gì không chịu nổi tác động cải hóa của người. Chúa Giêsu đến để tái tạo lại trần gian này, để cứu độ trần gian và cạo sạch rong rêu, để những viên đá quý tồn tại đến muôn đời. Vậy thì thời đại Kitô giáo sẽ bi hùng chẳng kém gì những thời đại đã qua, mà sách Khải Huyền chúng ta thấy phải trải qua những thử thách và kẻ thù của giáo hội luôn luôn tấn công giáo hội tối đa, để giáo hội mỗi ngày một thánh thiện hơn, và Chúa vẫn bảo vệ giáo hội cho tới cùng. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn sống lời của Chúa, luôn luôn sẵn sàng để thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vì Chúa đã mang lửa tình yêu của Chúa đến trần gian rồi. Lửa đó phải bùng lên trong tâm trí, tâm hồn của chúng ta để loại trừ những gì không thuộc về Chúa, những gì là kiêu căng, những gì là ước muốn hưởng thụ cho riêng mình. Thì tất cả phải đốt cháy để cái tôi kiêu căng ích kỷ của chúng ta, những cái đam mê bất chính của chúng ta không còn nữa. Và chúng ta mở tâm hồn của chúng ta cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu của tình yêu đã mang lửa xuống trần gian. Lửa yêu thương đó đã bùng lên nơi các tông đồ và tiếp tục cho tới ngày tận thế. Còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta đã mở tâm hồn cho Chúa Giêsu sử dụng chưa? Và tình yêu đó nó cao độ đến độ gây chia rẽ trong gia đình. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống đối lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Tức là ngay người nhà đã sâu xé với nhau rồi. Bởi vì có những người yêu mến Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để phục vụ cho vương quốc của Chúa. Đàn khác cũng có những người ngay trong nhà mình, họ muốn hưởng thụ, họ không muốn phục vụ, họ muốn có nhiều tiền bạc để được hưởng thụ chứ không cùng một cái nhìn, thì dĩ nhiên là sẽ chia rẽ nhau rồi. Người tin và người không tin, người dấn thân 100% và người dửng dưng chỉ có bỏ ra 50%. Rồi có những người với hình thức bề ngoài thôi, còn thực tế bên trong thì không có tận hiến cả cuộc đời của mình cho cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Vì vậy mà nó có những cái sự chia rẽ khác biệt ở đó, chứ không phải Chúa Giêsu đem sự chia rẽ đến, mà Chúa Giêsu mang lửa tình yêu từ Chúa Trời ba ngôi đến cho nhân loại, để nhân loại biết sống yêu thương vô điều kiện, biết yêu thương quảng đại, quên mình, đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được, vì tình yêu mà những người không muốn sống cho tình yêu của Chúa thì dĩ nhiên là có sự chia rẽ. Và đó là cái chuyện thông thường mà nó đã xảy ra ngay trong những cái thời gian bị bắt hại đạo chẳng hạn. Những người trung thành với Chúa sẵn sàng mất tất cả, ngay cả mạng sống của mình. Trong khi đó cũng có thể có những đứa cháu, nó ham tiền của, nó muốn có nhiều tiền bạc, nó sẵn sàng chỉ ra những cái nơi để vua chúa bắt đạo chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta ý thức, xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta và những ai trung thành theo Chúa cùng một cái nhìn hướng về Chúa Kitô để sống cho Chúa, để làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, để mỗi gia đình đều cùng một cái hướng đi, một cái nhìn thì gia đình hạnh phúc hơn. Còn nếu không, chúng ta vẫn phải trung thành với Chúa hơn là vâng lời con người. Rồi thời đại của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn cái thời đại nó xảy ra thì chúng ta biết là thời đại của giờ trung thẩm nó cũng gần đến, cũng giống như sức khỏe con người. Khi chúng ta bệnh hoạn là chúng ta biết 5, 10 năm sau hay là một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ ra đi. Còn nếu mà cả đời không bệnh hoạn gì hết thì lại là vấn đề khác. Vì vậy mà chúng ta phải nhận xét tất cả những cái biến cố của thời đại. Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng khi các ngươi thấy mây kéo lên ở phía tây, các ngươi sẽ nói ngay mùa mưa đến nơi rồi. Và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức. Và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa. Quan tòa. Thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa. Quan tòa lại trao nộp anh cho thừa phát lại. Và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Chúng ta thấy là thời đại của các tông đồ thời xưa với bao nhiêu những cái biến cố xảy ra, vào thời đại của chúng ta cũng vậy, biết bao nhiêu những biến cố của chiến tranh, của sự dữ, nó luôn luôn là nó nổi lên. Và ở đây muốn nói tới cái thời đại của chúng ta, cái giai đoạn thời gian của chúng ta, bao lâu mà trước khi đến tòa án của Chúa, chúng ta có cơ hội để giải hòa với anh chị em của chúng ta, và mọi việc chúng ta phải giải quyết trước khi chúng ta chết, trước khi chúng ta đến trước tòa phán xét của Chúa. Còn nếu không thì chúng ta phải trả tới đồng xu cuối cùng ở trong địa ngục. Đó là những cái tội mà còn nhẹ, còn nếu mà là tội trọng thì chúng ta phải xuống hỏa ngục rồi. Cho nên bao lâu còn sống được là chúng ta phải giải quyết vấn đề tâm linh của chúng ta bằng bí tích giải tội. Chúng ta đến để nhận lãnh sự tha thứ của Chúa và sẵn sàng để chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu ở mãi mãi bên Chúa. Và qua những biến cố chung quanh chúng ta vẫn thấy cái cuộc chiến của Thế chiến thứ ba, nó bắt đầu chỗ này, chỗ kia, nó đã khởi đầu, vùng này, vùng kia, và nó đưa tới bao nhiêu là những cái xung đột để có thể bùng nổ lớn từng vùng. Rồi sẽ đến đâu? Dĩ nhiên có chết chóc, có tang thương, và bao nhiêu sự khốn cùng đã đến. Vì vậy chúng ta phải xác quyết là bất cứ giờ nào chúng ta cũng phải giải quyết trước, để giờ nào chúng ta ra đi cũng là giờ được tự do và bình an nhất. Còn nếu không, chúng ta sẽ sợ hãi bởi vì chúng ta không có chuẩn bị cho cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta xác định cuộc sống của chúng ta rồi, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta làm mọi việc trong tình yêu Chúa thì chẳng có gì chúng ta phải lo sợ hết. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy thời đại của chúng ta biết cái gì nó sẽ đến cho mình, cho những người chung quanh. Và chúng ta giải quyết sớm thì qua bên kia thế giới chúng ta thảnh thơi được ở bên Chúa là hồng ân cho tất cả mọi người, là cái hạnh phúc cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đạt được. Rồi ở chương 13, chúng ta phải sẵn sàng và sám hối. Nếu không sám hối, dĩ nhiên là sẽ chết hết. Tại vì chúng ta đi làm nô lệ cho ma quỷ, và ma quỷ không có muốn con người được tồn tại. Nó muốn loại trừ con người khỏi trần gian, để con người phải xa Chúa đời đời. Đó là cái mục tiêu của ma quỷ. Xin mời đọc ở chương 13. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, tiếng máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Là nếu chúng ta không sám hối, thì cả hồn xác của chúng ta đều chết hết. Người ta chết về thể xác, nhưng mà linh hồn được ở mãi mãi với Chúa. Và ngày tận cùng của thế giới, thì hồn xác được nhập lại để hưởng hạnh phúc với Chúa. Còn nếu chúng ta phải rơi vào hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta sẽ được ích gì? Nhiều khi những linh hồn bên kia thế giới, họ chỉ mong được một vài phút thôi để họ biết sám hối, biết trở về với Chúa trước khi chết. Nhưng mà không kịp cho họ. Họ phải sẵn sàng luôn luôn. Thì chúng ta cũng vậy. Bao lâu cần có cơ hội để sám hối, chúng ta phải quay về với Chúa. Ở đây người ta nghĩ rằng là tổng trấn Phi-la-tô đã giết những người Galilee, rồi máu của họ đổ xuống đó cùng với những máu những con thú vật họ giết chết để tế lễ Chúa. Và qua những biến cố đó, Chúa Giêsu lại không có quan tâm tới những cái tranh chấp, những cái sự thật này, mà Chúa lại quan tâm tới một cái điểm khác là sự sám hối. Nếu mà con người không sám hối thì con người sẽ đi về đâu? Bao nhiêu lần chúng ta nghe giảng, chúng ta đi tĩnh tâm, đi hành hương, mà đời sống chúng ta không thay đổi, thì cuộc sống của chúng ta nó cứ như vậy, và lời của Chúa không có đem lại hạnh phúc cho chúng ta, không làm cho chúng ta nên giống Chúa, thì được ích gì đây? Chúng ta phải sám hối, và chúng ta phải nên giống Chúa. Sám hối là từ bỏ cái con đường của trần gian, cái lối sống của trần gian, để chúng ta trở về với Chúa. Và mỗi ngày nên giống Chúa, có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, chúng ta có thể yêu Chúa vô điều kiện. Còn nếu không, chúng ta thấy bao nhiêu những nhà chính trị mà có những người bất đồng chính kiến thì họ đàn áp, họ tàn sát lẫn nhau từ xưa đến giờ trong lịch sử của nhân loại. Các đế quốc khi đi thống trị từ châu Âu qua tới Trung Đông, à, giáp tới Ấn Độ như đế quốc Roma chẳng hạn, thì dĩ nhiên cái đoàn quân của họ rất là hùng hậu và họ biết tận dụng à, tất cả những người dân địa phương để làm cho họ, để họ thu được nhiều lợi nhuận về một mối cho cái chính quyền của họ. Và đó là cái tranh chấp thường xuyên của con người, chế độ này rồi đến chế độ kia, à, chưa chắc gì chế độ sau tốt hơn chế độ trước. Và đó là cái sự thật của thế giới chúng ta. Và chỉ có gây ra bao nhiêu đổ máu, hận thù và đau thương. Như vậy, Chúa Giêsu muốn cái quan trọng là con người hoán cải, quay về với Chúa và nhận ra Thiên Chúa là cha của mình, thì mọi người mới nhận ra nhau là anh chị em. Và khi nhận ra nhau là anh chị em thì thế giới mới có hòa bình được. Mới nhìn thấy những gì mình có là để phục vụ, chứ không phải để dành cho mình. Tiền bạc, thời gian, mọi thứ mình đang có không phải để hưởng thụ mà là để phục vụ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái nhìn của Chúa Giêsu, không phải những người chết là những người tội lỗi hơn những người khác, à, mà chỉ có những ai sám hối quay về với Chúa thì mới được hạnh phúc và hưởng trọn vẹn cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu. À, sám hối là quay trở về với Chúa, là sống cùng một cái nhìn, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, một tình yêu với Chúa Giêsu, thì phải sinh ra những hoa trái tốt lành. Còn nếu không, thì chẳng qua là lạm dụng ơn thánh của Chúa mà không sinh ra hoa trái tốt lành thì cũng phải bị chặt đi, bị loại trừ đi. Và đó là cái dụ ngôn về cây vả không trái. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này, người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn, anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông, cứ để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. À, nên khi mà chúng ta không sinh những hoa trái tốt lành, hoa trái của sự hoán cải, hoa trái của tình yêu thương, sự công bằng, thì để làm gì? Thời gian của chúng ta mấy chục năm rồi, chúng ta làm biết bao nhiêu là tiền bạc, thời gian rồi cũng phải qua đi, cũng phải để lại cho trần gian. Cho nên phải sinh những hoa trái của tình yêu thương, của bác ái từ thiện, của những lòng tốt, muốn sự lành cho người khác. Và nhất là xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương. Và công bằng của Chúa không phải chỉ dừng lại ở trần gian, mà nó sẽ kéo dài tới bên kia thế giới. Và bên kia thế giới vẫn còn những cái sự thanh tẩy để chúng ta bắt đầu cuộc sống ở trần gian và không kết thúc ở trần gian mà lại kết thúc bên kia thế giới. Và Thiên Chúa công bằng vô cùng, Ngài thấy rõ đời sống của từng người chúng ta, dù là những người dùng quyền lực của mình để tạo ra cái bao nhiêu cái thương đau chết chóc trong chiến tranh để bán vũ khí, hoặc là cổ võ chiến tranh giết chắc người, bao nhiêu người trên trần gian, thì họ phải chịu trách nhiệm. Những người không có thành tâm muốn sự lành cho người khác thì tâm hồn của họ không giống Chúa, thì cuộc sống đi về đâu? À, cho nên chúng ta biết rõ cuộc sống của chúng ta phải hoán cải, phải sinh hoa trái tốt lành. Còn nếu không sinh hoa trái tốt lành, thì dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta nó đã quá xa cái ước muốn của Chúa rồi. Chúa không thấy một cái hoa trái công bằng, yêu thương, bác ái, từ thiện một lần nào chúng ta tình nguyện để làm một cái gì cho Chúa. Chúa không thấy được gì hết. Cả cuộc đời mấy chục năm, nó uổng phí cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà bao lâu còn sống, bấy lâu chúng ta phải hối cải và làm sao sinh nhiều những nhân đức tốt lành, những công việc của tình yêu thương và sự công bằng trong xã hội, trong gia đình. Cho nên chúng ta phải ý thức những tội lỗi của chúng ta, những gì chúng ta đang góp phần để làm cho bao nhiêu cái sự dữ nó xảy ra. Và khi chúng ta ý thức, chúng ta phải hồi tâm trở về với Chúa để chính Chúa dùng chúng ta như Chúa muốn. Và phần kế tiếp chúng ta thấy là Chúa Giêsu khi đến trần gian thì Ngài không có lệ thuộc vào cái luật mà người ta đặt ra. Dĩ nhiên những luật của Chúa thì Chúa Giêsu trung thành, và có những luật người ta đặt ra phi lý, như luật ngày Sa-bát chẳng hạn. Luật ngày Sa-bát là dành ra để nghỉ ngơi, cho con người được nghỉ ngơi và tôn thờ Chúa, và không đặt ra những cái điều luật mà nó trở nên cái gánh nặng cho con người. Và Chúa hỏi là trong ngày Sa-bát được làm sự làm hay sự giữ thì họ im lặng, được chữa lành hay giết chết họ im lặng, bởi vì họ không muốn nhìn nhận sự thật để hoán cải. Ngày Sa-bát kia Đức Giê-xu giảng dạy trong hội đường, ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm, lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-xu gọi lại và bảo: này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-xu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đáp: những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu của ông Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Chúng ta thấy cái sự vượt qua cả những cái luật phi lý mà con người đặt ra mà không biết cái cùng đích của nó. Vì vậy mà mới bắt bẻ nhau tại sao chữa lành trong ngày Sa-bát. Và khi đặt vấn đề cho rõ ràng thì rõ ràng là họ cũng mở dây cho bò lừa đi uống nước, thì tại sao những đứa con của Abraham bị Satan nó trói buộc lại không thể cởi ra trong ngày Sa-bát sao? Và lời của Chúa nói nó quá rõ ràng cho chúng ta. Tháo cỡ nó cũng nói về cả về tội lỗi nữa. Được tháo cỡ, tháo cái vạ tuyệt thông, tháo cái khỏi cái hậu quả của tội lỗi. Và tháo cỡ cũng là một giải thoát cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu là đứng giải thoát loài người và mời gọi mọi người chúng ta theo gương của Ngài. Chúng ta đừng ngạc nhiên thấy ông trưởng hội đường, ông tức tối như vậy. Có thể trước đó ông chưa hề đoái hoài đến cái người chị em đau ốm này, nhưng mà giờ đây những nghĩa cử Chúa Giêsu làm ông cảm thấy bị chạm từ ái, vì và ông cũng lên tiếng để thấy rằng ông là công chính. Và có lẽ chúng ta cũng giống như ông ta, Chúa Giêsu thì chẳng hề nghĩ phải xin phép cấp nào để cứu cái mạng sống người ta, ngay cả trong ngày Sa-bát. Và chúng ta biết rõ là Chúa Giêsu đầy quyền năng và là Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền trên mọi lề luật. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại luôn luôn là giữ lề luật. Giữ lề luật không có nghĩa là giữ một cách mù quáng, mà Chúa thì luôn luôn hiểu rõ cái cùng đích của mọi lề luật. Cho nên Ngài làm đúng như ý muốn của Chúa Cha, đến để cứu độ, đến để giải thoát. Giải thoát con người khỏi tội lỗi, giải thoát con người khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ. Cho nên Chúa vượt qua những cái truyền thống của người Do Thái để chữa lành cho cái người đàn bà bị còng lưng 18 năm này. Và vì vậy mà Chúa ví nước trời giống như là hạt cải, vì bắt đầu từ chính Chúa Giêsu và nó sẽ lớn mạnh, vì chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã ở giữa trần gian. Vậy người nói nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Đó. Nên chúng ta thấy này, hạt cải thì rất là bé nhỏ. Và Chúa Giêsu cũng bắt đầu nước của Ngài rất là bé nhỏ. Ngài đi rao giảng và dù có bị chống đối, dù có đóng đinh Ngài trên thập giá, triệt tiêu Ngài. Và những môn đệ của Ngài cũng rất là ít ỏi, chỉ có 12 người, mất đi một, còn là 11 người. Và cũng sợ hãi khi Ngài chết trên thập giá, cũng chối thầy, cũng bỏ chạy. Và cuối cùng, Chúa chết và sống lại lên trời vinh hiển. Vậy thì cái số người bình thường kia sẽ làm gì đây? Và chính Chúa Thánh Thần đã đến trên giáo hội để dẫn dắt giáo hội, dẫn dắt nhóm 12 để họ biết phải làm gì để tổ chức thành hình giáo hội và giáo hội tiếp tục cho tới ngày tận thế. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh của hạt cải rất là bé nhỏ, nhưng mà nó chịu vùi xuống lòng đất, nó có bị thối đi, nhưng mà nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt, nó sẽ lớn lên thành một cây cải to đến độ mà chim trời có thể tới trú được. Tức là giáo hội ngày hôm nay đã có tiếng nói chính thức trên toàn thế giới, và mọi người đều nhận biết về giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội đã bắt đầu trong âm thầm rất là nhỏ bé, và giáo hội đã phát triển, và nhờ giáo hội mà cả 2 tỷ người biết Chúa Kitô. Rồi Chúa dùng cái hình ảnh khác là nấm men trong bột, để những người rất là bình thường như các tông đồ được ví như là men vùi trong bột trong thế giới này, để tạo một cái thế giới công bằng và yêu thương nó phát triển. Người lại nói tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Men thì không cần nhiều, chỉ cần một ít thôi. Và khi vùi vào trong cái phần bột thì cả khối bột dậy men, chẳng hạn như là men làm bánh mì chẳng hạn, nó nở to lên rồi bỏ vào lò theo khuôn mà nướng, là nó nở phồng lên và nó xốp, chứ nó không có đặc như là bánh không men. Bánh không men thì nó chỉ có khuấy lên hoặc là nướng lên thì nó chín, nhưng mà nó đặc lại chứ không có phồng nở ra xốp ngon như là bánh có men. Và nước Thiên Chúa giống như là một nắm bột vậy, nhưng mà số người nó ít, nhưng mà có ảnh hưởng trên toàn thế giới, để mọi người nhờ cái ảnh hưởng của giáo hội biết được Chúa Kitô qua các trường học, qua các phương tiện truyền thông xã hội, để mọi người biết được Chúa Kitô, và nhờ biết Chúa Kitô họ mới nhận ra Chúa Kitô dẫn đưa họ đến với Chúa Cha, cứu độ và đưa tất cả chúng ta quy tụ trong một đại gia đình của Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta phải theo Chúa Giêsu là chấp nhận đi qua cửa hẹp, qua đời sống hy sinh phục vụ. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: thưa thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ: hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em: các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là những người dân ngoại thì họ lại tin vào Chúa và được cứu độ. Còn chính những người con cái của Abraham trực hệ bằng máu huyết lại không nhận được ơn cứu độ của Chúa, mà lại phải chìm đắm ở trong cái đời sống vật chất, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và tự làm nô lệ cho tiền bạc, cho sự dữ ở trên thế gian, vì người ta tranh nhau để mua bán vũ khí, để gây chiến tranh, gây hận thù, để tạo cho nhiều tiền bạc, rồi cuối cùng là để hưởng thụ với bao nhiêu thứ tội lỗi. Cho nên con đường đó, nhiều người đi vào con đường đó, và những người thời Chúa Giêsu cũng như những người Do Thái đã được mời gọi trước tiên lại không đi con đường của Chúa Kitô, mà khi con đường đó cửa đã khóa rồi thì họ phải đứng bên ngoài. Giờ chết đến rồi thì còn làm gì được nữa? Giờ chết đến rồi mà thấy mình vẫn đứng bên ngoài, chưa vào trong nhà của Chúa Kitô, chưa nên một với Chúa Kitô, thì đó là cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Bởi vì Chúa chỉ mời gọi chúng ta sống thánh thiện, mời gọi chúng ta đi cái con đường của Chúa Giêsu, đi qua tử nạn rồi đến phục sinh vinh quang. Và ở đây chúng ta thấy xen kẽ vào cái đoạn Chúa Giêsu nói về Herode, cũng vào giờ ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến thưa Đức Giêsu rằng: xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Herode đang muốn giết ông. Người bảo họ: các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. À, cho nên phải đến Jerusalem để chịu chết. Và Herode dĩ nhiên là không có muốn ai nổi bật ở trong dân Do Thái, vì có thể chiếm cái ngôi vua của ông và đe dọa cả tính mạng của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu biết rõ thời giờ của Ngài chưa đến. Ngài sẽ tiếp tục rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ. À, cho tới khi Ngài đến tại Jerusalem để chịu bắt bớ, bị treo trên thập giá và cuối cùng chết giữa hai người trộm cắp. Cho nên Herode thì không có ưa gì Chúa Giêsu. Dù có bị đe dọa, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục, vì Ngài biết Ngài sẽ lên Jerusalem để chịu chết, thì còn gì phải sợ nữa. Do đó Chúa Giêsu vẫn cứ tiếp tục trên đường đi. Và khi đến Jerusalem, Đức Giêsu đã khóc thương Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. À, khi đến Jerusalem chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khóc thương Jerusalem, bởi vì Jerusalem đã giết chết các ngôn sứ, những người được sai đến, và chính Ngài lên Jerusalem cũng sẽ bị chết, bị chối từ và bị giết chết. Và Chúa Giêsu đã thấy rõ Jerusalem mà là nơi mà Chúa muốn tập hợp dân thánh của Chúa lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh. Một hình ảnh rất là đẹp. Cũng một Thiên Chúa là Cha yêu thương và muốn săn sóc dân của Chúa, con cái của Chúa. Nhưng mà hỡi ôi là họ không muốn, họ không chịu. Cho nên Chúa để mặc họ. Và cuối cùng là đất nước Jerusalem năm 70 đã bình địa rồi. À, sau đó một thời gian là bình địa. Và những người ở tại Jerusalem đã chết hầu hết. Và Chúa dùng lại cái hình ảnh về gà mẹ ấp ủ gà con, cũng như lời ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Đệ Nhị Lục chương 32 câu 11, để nói về đoạn Jerusalem mà chúng ta vừa nghe. Và qua cái phần chương 13 này chúng ta thấy Chúa kêu gọi phải sám hối, nếu không phải chết. Qua những cái biến cố của những sự việc xảy ra, những bạo động và chính quyền đàn áp như thế nào, và con người quay về với Chúa thì phải sinh hoa kết trái, chứ không phải nói trên môi miệng, mà phải thành tâm sinh hoa kết trái đi theo Chúa. Và Chúa Giêsu tháo cởi chúng ta khỏi nô lệ ma quỷ, và có thể là tâm linh, tâm lý và cả cái thể lý của chúng ta, như người đàn bà bị còng lưng 18 năm. Và khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết rằng giáo hội của Chúa bắt đầu rất là nhỏ bé. Nhưng mà chính Thánh Thần ở bên trong là sức sống của giáo hội, làm cho giáo hội lớn mạnh. Và chính Thánh Thần tác động trong lòng của mọi người, để mọi người nghe lời Chúa, tin vào Chúa. Và đồng thời, khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn của Chúa và thấy trước Jerusalem sẽ bị tan rã, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và họ đã không nhận ra cái giờ mà Chúa đến viếng thăm họ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Chúa tới viếng thăm chúng ta. Chúa đến với chúng ta khi chúng ta biết nâng tâm hồn lên tới Chúa, biết cầu nguyện với Chúa, biết thưa với Chúa về tất cả những gì đang xảy ra trong ngày. Thì như vậy đời sống của chúng ta nó hạnh phúc vô cùng vì Chúa Kitô đã đến trên trần gian và dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Ngài yêu thương và muốn tập hợp tất cả chúng ta lại. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa để hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 14.